Giờ kể chuyện đã đến rồi, em ngồi ngoan em nhé. Câu chuyện ngày xa xưa, giấc mơ đẹp nên thơ.
Xin chào các bạn nhỏ, cô là cô Hương ở nhà Monster Day. Hôm nay cô Hương sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có tên là Nàng tiên cá bừa bộn. Bây giờ mình hãy nằm xuống hoặc ngồi xuống và nghe cô Hương kể chuyện nhé. Có nàng tiên cá nhỏ sống tại một hang động có nước xanh ngắt, nằm giữa các rạn san hô rộng lớn. Một lối đi của hang động dẫn ra tới vùng đại dương sâu thẳm. Lối đi còn lại có thể dẫn vào một đường hầm, mà len lỏi ở trong đó là những rạn san hô đầy màu sắc rực rỡ. Nàng tiên cá bé nhỏ rất thích vui chơi, và em hay chơi cùng với những kho báu xinh đẹp mà mình tìm được. Hang động của em không chỉ là nhà, mà còn là nơi để em thỏa sức sáng tạo và bày ra rất nhiều trò chơi thú vị. Hang động ấy dần được em lấp đầy bởi nhiều đồ vật mới lạ. Những chiếc vỏ xinh xắn với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Những viên đá cuội lấp lánh, những đụn cát nhiều màu sắc, hay thậm chí là những nhến gỗ uốn lượn rồi dạt ra biển. Mỗi ngày, nàng tiên cá đều dành ra nhiều thời gian để vui chơi trong hang động của mình. Có lúc em sẽ dành ra hàng giờ đồng hồ để thu thập những vật quý giá và mang về chơi. Bắt đầu một ngày mới, cô tiên cá bé nhỏ sẽ mang chiếc túi đặc biệt chuyên dụng đựng kho báu, bơi lội tung tăng và rồi thu nhặt những món đồ vật mới lạ cho vào túi của mình. Thỉnh thoảng em cũng sẽ bơi dọc vào đường hầm san hô để thu thập những chiếc vỏ nhỏ xinh và một ít nhến gỗ bị mắc kẹt vào các bụi san hô dưới biển. Cũng có lúc em sẽ bơi ra ngoài tận đáy đại dương để thu thập những viên đá cuội lấp lánh và một ít cát biển đa màu sắc. Em cứ miệt mài tìm kiếm cho đến khi chiếc túi đựng kho báu đầy ắp lên thì em bắt đầu quay về nhà và đổ đầy những vật em kiếm được vào hang động của mình. Sau mỗi chuyến đi, nàng tiên cá đều rất hào hứng, phấn khích về những gì mình đã tìm được. Nhưng em lại không nhận ra rằng kho báu của mình đang ngày một cao lên. Đôi lúc, người bạn rùa biển từ vùng đại dương xanh rộng lớn sẽ đến ghé thăm cô bạn tiên cá của mình. Nàng tiên cá cũng rất vui vẻ đón tiếp nhiệt tình cậu bạn đến chơi cùng với em. Khi ấy, em thường chia sẻ về những vật đặc biệt thú vị cho người bạn của mình cùng chơi chung. Tuy vậy, với lượng kho báu mà cô tiên cá nhỏ kiếm về được lại ngày càng chất chồng lên nhau. Nào là những chiếc vỏ sò, vỏ ốc với những hình thù kỳ lạ nằm xen kẽ với các viên đá lấp lánh, còn thêm những đụn cát đủ màu sắc trải dài trên sàn nhà, cùng những nhện gỗ nằm ngổn ngang trên mặt đất đã vô tình làm cho không gian vui chơi của em dần bị thu hẹp lại. Một ngày nọ, bạn rùa biển lại ghé đến thăm nàng tiên cá, nhưng cậu không thể kiếm được đường vào. Nhà của nàng tiên cá lúc này đã gần như đầy ắp những đồ vật mà em mang về, đến nỗi những phòng trống thường để tiếp khách cũng đã bị lấp đầy. Những chiếc vỏ ốc, những viên đá, những đụn cát và cả các nhánh cây đã gần như chạm đến nóc nhà của em. Rùa biển thấy vậy, bèn cất cao giọng gọi nàng tiên cá. Thế nhưng cô nàng dường như không nghe thấy tiếng gọi của bạn mình. Cô bé tiên cá của chúng ta đang mãi bận rộn thu nhặt những mảnh châu báu mới ở nơi quen thuộc của mình, bãi san hô gần nhà. Rùa biển cố gắng gọi lớn hơn, cứ thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không thấy hồi âm từ nàng tiên cá. Vì thế, bạn rùa quyết định sẽ làm việc gì đó để giúp cô bạn của mình. Cậu bơi ngược trở lại vào dòng đại dương sâu thẳm và nhờ những người bạn khác đến giúp mình một tay. Cậu bạn tôm hùm, cậu bạn cua biển, nàng bạch tuộc và cả nàng cá bé nhỏ. Tất cả những người bạn ấy đều đi theo rùa biển trở lại trước cửa nhà nàng tiên cá và bắt tay vào làm việc. Tôm hùm dùng chính đôi càng to lớn của mình nâng lên các nhánh gỗ lớn, mang ra một góc để tiện cho việc sắp xếp. Còn cua biển thì hăng hái dùng các đôi càng nhanh nhẹn của mình mà gắp lên các vỏ sò, vỏ ốc và cả những viên đá đủ màu sắc. Bên cạnh đó, bạn cá nhỏ bơi uốn lượn vòng quanh hang động, bơi qua từng ngóc ngách nhỏ nhất để gắp ra các sợi rong biển đang dần mọc lên như mạng nhện trên tường nhà của nàng tiên cá. Người bạn có ý tưởng hay và hiệu quả nhất chính là nàng bạch tuộc. Bằng chính những xúc tua đầy dẻo dai và khỏe khoắn của mình, cô nàng vươn người đưa các xúc tu luồn lách vào từng ngõ ngách trong hang động. Cả những vết nứt dù là nhỏ nhất trên tường nhà nàng tiên cá, dọn dẹp sạch sẽ các tủ đựng đồ và cả những nơi có thể dùng để chứa đồ. Sau đó, những người bạn cùng nhau sắp xếp gọn gàng và trang trí lại những vật quý giá mà tiên cá mang về. Ở trên một kệ đá to và rộng, những chiếc vỏ sò, vỏ ốc xinh xắn nằm ngăn nắp theo thứ tự từ bé đến lớn, với đủ loại hình dạng thú vị. Ở trên một kệ đá khác, những viên đá cuội nhỏ nhắn, nhiều màu sắc được trải dài thành hàng theo từng gam màu khác nhau, lấp lánh dưới mặt nước hết sức xinh đẹp. Những người bạn còn lại quét gọn gàng những đụn cát nằm ngổn ngang trên đất vào một cái bể bằng đá rất to lớn, được đặt ở đằng sau nhà của nàng tiên cá. Sau đó, họ còn phát hiện ra những góc chứa đồ đặc biệt trong nhà, rất thích hợp để cất những nhánh gỗ vào trong. Những người bạn của nàng tiên cá rất siêng năng làm việc, cho đến khi em trở về từ hầm san hô. Nhìn vào bên trong ngôi nhà, tiên cá không khỏi ngạc nhiên và em không dám tin vào mắt mình. Những đồ chơi quý giá của em giờ đây đã được trải dàn ra trên các kệ đá và được cất vào trong các ngăn tủ đựng đồ quanh góc nhà. Em chưa bao giờ thấy hang động của mình có thể xinh đẹp, ngăn nắp và gọn gàng đến như vậy. Nàng tiên cá vui mừng và em bắt đầu một điệu nhảy quanh ngôi nhà vừa được tân trang như là một lời cảm ơn mà em dành cho những người bạn tốt. Rùa biển, tôm hùm, cua biển, cả nàng bạch tuộc và nàng cá bé nhỏ nữa. Thấy em nhảy múa hạnh phúc như vậy, những người bạn đến từ đại dương xa xôi vui vẻ bắt đầu điệu nhảy cùng với em. Ngày hôm ấy quả là một ngày tràn đầy niềm vui và tiếng cười tại nhà của nàng tiên cá. Trước đây em chưa bao giờ nghĩ rằng ngôi nhà cũng có thể là nơi cho em và các bạn cùng nhau nhảy múa. Khi điệu nhảy kết thúc, các người bạn bắt đầu quay trở về vùng biển mênh mông, còn em thì dần chìm vào giấc ngủ sâu vì quá mệt mỏi do em chưa bao giờ nhảy múa nhiều như vậy. Nàng tiên cá đã ngủ một giấc rất lâu. Khi em thức dậy, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua cánh cửa đại dương, qua màn nước xanh ngắt, tràn ngập khắp trong căn phòng, làm sáng bừng ngôi nhà xinh xắn của nàng tiên cá. Từng món đồ vật giờ đây càng trở nên xinh đẹp, rực rỡ, lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời. Tiên cá nhỏ ngẩn người vì khung cảnh trước mặt thật khác biệt so với trước đây. Nhà của em thật thoáng đãng, rộng rãi và xinh đẹp biết bao. Em nhìn quanh khắp ngôi nhà và mỉm cười hạnh phúc, vì mọi đồ vật đều nằm ngay ngắn ở vị trí mới. Em cười nhẹ nhàng lấy ra từ kệ đá một vài vỏ ốc và viên đá lấp lánh, bắt đầu ngồi chơi. Em lấy thêm vài nhín gỗ và sắp xếp chúng thành các ô để bắt đầu trò chơi yêu thích của mình, nhảy lò cò theo phong cách tiên cá. Ở đằng sau nhà, em còn xây một lâu đài cát to lớn và trang trí nó giữa một hồ cát đặt trong bể đựng bằng đá. Sau khi nàng tiên cá hoàn tất các trò chơi, em bắt đầu dọn dẹp các đồ chơi và sắp chúng ngay ngắn, gọn gàng vào những vị trí cũ. Nhìn mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, nàng tiên cá vui mừng, liền bắt đầu một điệu nhảy. Không lâu sau đó, những người bạn tốt bụng của tiên cá, rùa biển, tôm hùm, cua biển, bạch tuộc và cả nàng cá bé nhỏ lại ghé đến thăm em. Nàng tiên cá liền dành ra thời gian còn lại của ngày hôm ấy, thậm chí cho cả những ngày sau đó nữa, để vui chơi, nhảy múa hạnh phúc cùng với bạn bè của em trong một khung trời thơ mộng, rộng lớn giữa biển xanh và còn có cả tiếng đùa của nắng.
Giờ kể chuyện đã hết rồi, em ngủ ngoan em nhé. Câu chuyện ngày xa xưa, giấc mơ đẹp nên.